Từ đó bây giờ ta đi đến một điểm thứ hai. Khôn ngoan là kính sợ Chúa. Khi mà nói khôn ngoan là kính sợ Chúa thì các anh chị nhớ đến sách gì? Học rồi. Có cái tư tưởng này không? Có, đã có tư tưởng này rồi. Và là tư tưởng sẽ còn được lập đi lập lại trong các sách thuộc thể ban khôn ngoan. Kính sợ Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Nhưng mà có lẽ ta nên hiểu kính sợ ở đây là gì. Kính sợ ở đây không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ đối với ông chủ. Có lẽ một ví dụ để giúp cho mình thấy phần nào là dụ ngôn chúng ta quen gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng mà các nhà chú giải thì muốn đặt cái tên chính xác hơn, bởi vì dụ ngôn nó nhấn mạnh về dung nhan Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên đặt tên gọi là tình phụ tử hay là tình cha. Trong dụ ngôn đó mình thường tập trung vào anh con út, anh con mà đi hoang đó rồi trở về. Nhiều khi mình quên mất cái anh con cả. Anh con cả mình bảo anh tốt quá rồi, anh ấy là tượng trưng cho những ông Pha-ri-sêu thời bây giờ, tốt quá rồi. Ông ấy không có bỏ nhà ông đi, ông ở nhà với bố, bố sai làm cái gì ông làm cái đấy, ông ấy giữ luật rất là cẩn thận. Thế nhưng mà đến khi mà thằng em nó đi hoang rồi nó trở về đó, bố mở tiệc ăn mừng thì ông ấy dỗi, ông không chịu vào. Và khi ông bố ra năn nỉ vào đó thì ông con ông lý luận làm sao? Cha xem, đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha. Đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha chứ không phải tôi làm con. Hai chuyện khác nhau. Mình đọc mình chỉ bảo cái anh con hoang đàng nó cần phải trở về với Chúa, mà mình quên mất rằng cái anh con cả đó, cái anh mà ở lại nhà không có đi hoang đó, cái anh đó mới cần trở về. Bởi vì từ xưa đến nay anh ấy giữ đạo như một tên nô lệ, như một kẻ làm công, chứ không phải như một người con trong gia đình. Và vì anh không sống như một người con trong gia đình, cho nên anh không thể mang được tâm tư của cha để đón nhận đứa em của mình tội lỗi trở về nhà cha. Cho nên khi nói kính sợ Chúa ở đây đó, nó không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ, mà kính sợ Chúa ở đây là sự tôn kính, sự sùng mộ, sự khâm phục trước kỳ công của Thiên Chúa, chứ không phải sự sợ hãi mà chúng ta thường hiểu. Hiểu như vậy đó thì kính sợ Chúa mới là khởi đầu. Và không chỉ là khởi đầu, mà còn là điểm tới, là sự viên mãn của sự khôn ngoan. Và kính sợ Chúa hiểu như vậy thì sẽ đem lại cho cuộc sống của con người hạnh phúc. Tác giả dùng cái hình ảnh của cái cây cối mà ta thường thấy đây này. Cho nên nếu các anh chị để ý câu 20 á, thì sẽ thấy tác giả viết thế này: gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Dùng hình ảnh cái cây, cái gốc của cái cây này. Thế thì cái gốc là gì? Là kính sợ Chúa. Còn cái cây đó cành lá sum suê, thì cành lá của khôn ngoan là gì? Là cuộc đời trường thọ. Nhưng đến điểm thứ ba, có lẽ là nó gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta hơn. Cũng ở trong chương 1 mà từ câu 19 đến câu 29. Vậy thì một người khôn ngoan đó thể hiện ra bên ngoài như thế nào? Các anh chị quan sát Câu 22. Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. Cái câu này cho mình thấy một người được gọi là khôn ngoan thì trong cách ứng xử của họ nó được thể hiện qua một số nét: kiên nhẫn, tự chủ. Kiên nhẫn nó khác với nóng nảy, tự chủ khác với nóng giận. Các anh chị có nghĩ một người khôn ngoan là một người kiên nhẫn không?
Có.
Dĩ nhiên chúng ta không hiểu khôn ngoan theo cái nghĩa thế gian, theo nghĩa người đời mà lúc nãy ta nói. Nhưng thực sự một người khôn ngoan phải là người kiên nhẫn. Có nghĩa thế này này: đợi đúng thời điểm của nó mà làm. Nhiều khi một việc làm của mình đúng chứ không sai, nhưng mình nôn nóng quá, mình làm vội vã trước đó, chưa đúng thời điểm cho nên nó thất bại. Bây giờ các anh chị nhớ lại những kinh nghiệm của mình làm cha làm mẹ trong gia đình dạy con xem, có đúng không? Một người cha khôn ngoan là một người cha làm sao?
Con trước mặt người ngoài. Đợi.
Nhiều khi mình không có kiên nhẫn đối với con cái, và mình có những lời khuyên rất là tốt, thế nhưng mà nó khổ một nỗi là mình nói nó không đúng lúc. Chứ còn nếu một người cha khôn ngoan á, thì đợi đúng lúc đến ngồi bên đứa con, tìm cách nói cho nó hiểu, mọi sự nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Người ta vẫn nói cái câu là của cho không quý bằng cách cho. Tương tự như vậy, cũng một lời nói thôi, nhưng mà cách nói quan trọng. Người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn để đợi đúng thời điểm mà thực hiện công việc mình cần phải làm. Người khôn ngoan cũng là người biết tự chủ chứ không nóng giận. Chúng ta thường có cái câu là sao? Giận thì mất khôn. Đấy, kinh nghiệm cho mình thấy như vậy. Giận thì là mất khôn. Cho nên người khôn ngoan là người biết tự chủ. Chứ còn nếu mình chỉ phản ứng theo sự giận dữ tự nhiên của mình thì có khi công việc nó đổ bể hết. Và đối với những người có đức tin như chúng ta đó, thì để có sự tự chủ như thế này, cách tốt nhất là đi tìm một nơi thanh vắng và cầu nguyện cho nó hạ hỏa. Chứ nếu không thì là lửa nó bốc ngùn ngụt, rồi mình cứ phản ứng theo tính tự nhiên thôi. Còn mình khi mình đi tìm một nơi thanh vắng, đặc biệt là một nhà nguyện nho nhỏ chẳng hạn, ngồi đấy thôi. Sáng hôm nay có một giáo sư người Mỹ đến dạy học cho nhóm chủng sinh ở đây. Ông ấy nói về cầu nguyện, tôi thấy có nhiều điểm hay lắm. Trong đó có một điểm ông ấy nói với các em chủng sinh, nhiều khi cầu nguyện là gì? Cầu nguyện chỉ là đợi chờ Chúa. Thế thôi. Không nói gì, không nghe gì, chỉ có đợi chờ. Và ông ấy bảo rằng khi ông ấy nói điều này với các linh mục, với tu sĩ, với giáo dân ở bên Mỹ đó, thì ai tạo nhau nhau người ta phản đối. Người ta bảo trời ơi, cuộc sống bây giờ là đang tất bật như thế này mà lại bảo tôi ngồi nửa tiếng mà chờ. Thế ông ấy bảo rằng khi người ta đặt câu hỏi như vậy thì ông mới trả lời người ta: vậy mỗi ngày anh lái xe anh đi làm mà nó kẹt xe đó, thì anh ngồi trong xe anh đợi bao nhiêu? Ngày nào cũng đợi cả tiếng. Vậy thì trong cái thời gian mà đợi chờ đó, anh làm gì? Anh văng tục. Hoặc là anh mở mấy cái bản nhạc kích động nghe cho nó lại càng bực bội hơn. Còn nếu trong lúc chờ đợi đó mà anh mở một bài nhạc êm nhẹ để giúp cho mình lắng động tâm hồn, đợi chờ Chúa tốt hơn nhiều. Cho nên là người khôn ngoan là người biết tự chủ, kiên nhẫn, tự chủ. Và thêm một đặc tính nữa mà tác giả nhắc tới này, nó khác hẳn cái khôn ngoan theo kiểu ranh mãnh của người đời, đó là ngay thẳng. Ngay thẳng chứ không có cháo trở, không có sống hai mặt. Người khôn ngoan trước mặt Chúa là như vậy, ngay thẳng. Còn ngoài đời thường thường khôn ngoan là chả thế nào mà ngay thẳng. Bởi người ta bỏ ngay thẳng là chỉ có chết. Khôn ngoan là phải lươn lẹo, luồn lách.
Lách lỏng.
Thành thử ra một số nét, một số đặc tính về sự khôn ngoan mà tác giả sách Huấn Ca mô tả cho chúng ta ở đây đó, tôi thấy nếu mà mình tha thiết với đời sống đạo đức thì rất là đáng quý. Đi xa hơn một bước nữa, ở chương 10 nó cũng liên quan đến khôn ngoan, có một số lời khuyên các anh chị thử quan tâm xem. Ở chương 10 mà từ câu 6 cho đến câu 18 chúng ta không có nhiều giờ để đọc hết tất cả. Nhưng mà câu 12 tác giả viết như thế này: con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng tạo thành. Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc rêu ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ở đây nói đến sự kiêu căng. Nhưng mà cái hay của tác giả là ông ấy bảo là cái sự kiêu căng nó bắt đầu khi con người ta lìa xa Thiên Chúa. Tôi đọc câu này tôi nhớ đến Adam Eva. Hỏi rằng cái tội của Adam Eva là gì? Rất nhiều sách giáo lý ngày xưa trả lời đó là tội kiêu căng, phải không? Và Adam Eva bắt đầu kiêu căng từ chỗ nào? Từ chỗ là lìa xa Thiên Chúa. Con rắn nó gợi ý rằng, ôi để ăn cái trái cây đó chẳng sao đâu, nhưng mà Chúa biết là ngày nào ông bà ăn thì ông bà sẽ nên như Thiên Chúa. Thế là ông bà quyết định xa lìa Chúa để mình được như Chúa. Ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Cái cội nguồn của sự kiêu ngạo là khi mình xa lìa Thiên Chúa. Mình không còn lấy Thiên Chúa là đấng trên hết để mình tôn thờ, mà mình lấy cái tôi của mình là trên hết. Mọi sự quy về cái tôi đó hết. Đấy là cội nguồn của sự kiêu căng. Và kết quả của kiêu căng thì chúng ta đã thấy khi học lịch sử sách thánh này. Rồi trong bảng văn mà tôi gửi cho các anh chị, ở đây tôi liệt kê ra 8 lời khuyên. Lời khuyên thứ 2, lời khuyên thứ 3, lời khuyên thứ 4 đó là nó gần giống nhau và rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thời của tác giả nhưng mà đồng thời ngày hôm nay cũng rất phổ biến. Ví dụ như là lời khuyên thứ 2 ở chương 10 mà từ câu 19 đến câu 26 đó, nếu ta đọc hết cái phần này ta sẽ thấy là người ta cho rằng giá trị của con người nó hệ tại vị trí của người đó trong xã hội. Nhưng mà tác giả bảo không, giá trị đích thực của con người nó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa. Ngày hôm nay trong cuộc sống đời thường, ta cũng thấy người ta nhìn giá trị của con người là ở cái vị trí đấy chứ, ở tiền bạc đấy chứ. Tuần vừa rồi khi mà suy niệm bài Phúc Âm, tôi mới nhớ đến những quán cà phê ở Sài Gòn này. Bây giờ nhiều quán cà phê hạng sang lắm, vào đó là 5-70 ngàn một ly chứ đâu có 2-3 ngàn như mình uống ở ngoài lề đường. Tôi hỏi thăm một vài anh bạn trẻ, bảo vào đó uống cà phê nó ngon không? Có ngon hơn ở ngoài lề đường? Và con chả biết nó có ngon hơn không. Mà thế vào đấy làm gì cho nó phí tiền? Mà thưa cha, vào đấy mới thấy người mình nó oai ra. Cái quan trọng đó là cái đấy. Từ quán cà phê mà bước ra thấy người của mình nó lớn hẳn. Cái cách nhìn của xã hội là như vậy đấy. Nó rất phổ biến. Rồi nếu đọc tiếp lời khuyên thứ ba thì các anh chị sẽ thấy giai cấp thượng lưu thường khinh khi kẻ nghèo hèn. Nhưng mà tác giả thì lại khẳng định người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn ngẩng cao đầu. À. Rồi ở chương 11 đó thì ông ấy dùng hình ảnh của con ong á. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả. Thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Dùng cái hình ảnh của con ong bé bỏng làm ra chất ngọt hảo hạng để mô tả là đừng có đánh giá người ta dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Đây cũng là một sứ điệp quen thuộc của Thánh Kinh. Loài người thì nhìn vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong tâm hồn. Sứ điệp rất là quen thuộc. Rồi lời khuyên thứ năm đó là một lời khuyên liên quan đến nhân đức, đó là giữ mức trung dung. Các anh chị có nhớ một cái định nghĩa ở trong khoa đạo đức Kitô giáo về nhân đức không? Nhân đức đứng ở đâu? Đứng ở giữa. Đúng rồi. Virtus medium stat. Nhân đức đứng ở giữa, không có thái quá mà cũng không bất cập, trung dung. Thì ở đây tác giả cũng nuôi một cái ý tưởng như vậy đó. Và ba lời khuyên cuối cùng thì cũng giống nhau, tập trung vào lời mời gọi chúng ta phải tín thác vào một mình Thiên Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Thế thời giờ không còn nữa, mà có anh chị gửi thắc mắc đây, tôi xin nói thoáng chút nhé. Thứ nhất nè, thưa cha, trong chương trình sao con không thấy học sách giảng viên? Sách giảng viên là mình đọc qua rồi phải không? Nhưng mà chắc hôm đó tôi đi vắng hay sao đó hả? Vâng, vâng. Như vậy để nhớ lại để đền tội. Một câu nữa này. Đọc sách Huấn Ca trong chương 12 từ câu 1 cho đến câu 7. Làm ơn làm phúc đó. Các anh chị thấy không? Làm ơn làm phúc đây này. Con thấy nói là hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, hãy xử tốt với người khiêm nhường, loại trừ người gian ác và tội lỗi. Vì chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Câu 6 đó. Con không hiểu đoạn này ý của Thiên Chúa muốn nói gì.
Chúa đâu có ghét người tội lỗi.
Chúng ta là những người đứng ở thời Tân Ước, học trò của Chúa Giêsu. Còn trong thời Cựu Ước đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Thấy không? Ở trong luật đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng mà đến thời của Chúa Giêsu thì Chúa dạy chúng ta làm sao?
Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ thù.
Cầu nguyện cho những người làm hại mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Nếu ai vả má bên phải, còn đưa luôn má bên trái cho nó làm tiếp. Thế tôi chỉ có ý nhấn mạnh đó là mình đứng ở thời điểm của Tân Ước, còn ở đây là Cựu Ước. Cho nên những lời viết ở đây đó, chúng ta hiểu như thế thì sẽ thấy nó không có gì lấn cấn lắm đâu. Đúng rồi, những người tốt lành thì mình cầu nguyện cho người ta, chứ còn kẻ nó móc mắt mình, nó đánh mình gãy răng thì mình lại cầu nguyện cho nó sao được. Hả? À. Và như vậy thì sẽ không có cảm thấy gì khó khăn lắm. Lúc nào có giờ thì có thể chia sẻ dài hơn về chuyện này. Rồi, cảm ơn các anh chị. Chúng ta ngưng ở đây. Tuần sau ta đọc tiếp sách Huấn Ca cho đến hết.